cái câu như vậy thì theo sống quán thân trên thân trên cái đoạn thiết. Như vậy nghĩa là như làm sao nhỉ? Quát lại tất cả cái bài mình vừa học, cái bài niệm thân mình vừa học. Vậy thì chữ như vậy nghĩa là mình quán ngay trên thân mình, chứ không phải do sách vở suy ngẫm hay tư tưởng, mà là quán trên sự thật ở nơi thân mình. Đó là một nghĩa. Còn có nghĩa gì nữa nhỉ? Bảo giới là Phật như vậy có nghĩa là tôi quan sát trên sự thật, khác với những vị nghiên cứu chỉ quan sát trên chữ nghĩa và dùng lý luận mà tưởng tượng, nó khác. Còn đằng này là tôi quan sát trên sự thật ở ngay thân tôi quan sát. Thì đó là một nghĩa chính. Và một nghĩa nữa, chúng tôi ấy thì Liên Hương cũng vừa nói rồi. Còn cái nghĩa thứ hai, còn cái nghĩa nữa, không có đem cái ánh sáng trí tuệ ra bên ngoài nữa, mà quay về tìm xem mình là cái gì. Trong thế gian ấy, thì sợ tại sao loạn động, là bởi vì việc đời nó đủ hết thứ chuyện này chuyện kia, cái tâm nó cứ loạn ra vì việc này vì việc kia, cứ tính toán suy nghĩ, chung quy toàn là cái hão huyền rồi nó cũng đi qua. Như thầy hôm qua đó, mất cả buổi trưa chả được ngủ, rồi xếp đặt trung thu. Rốt cục lại mưa bùn một trận thế thôi cũng đi hết. Đấy, thật đúng là một bài học. Rồi đến nỗi mà buổi nhóm chúng về tu với thầy cũng còn bận rộn, còn đang xếp đặt. Đấy. Thế rồi rút cục lại một trận mưa, thế là trôi sạch, chả còn gì. Thế gian là như thế. Cho nên Phật bảo những cái thế gian nó toàn là những cái hư vọng. Cho nên đem cái ánh sáng trí tuệ quay về mà xem mình là cái gì. Cái chỗ đem ánh sáng trí tuệ trở về là cái cần nhất, thiết yếu. Thế cho nên hai chữ như vậy, tức là tóm tắt lại những cái ý chính của bài ngày hôm qua mình vừa học. Đấy, cái ý chính này nó có hai điểm đặc biệt. Con nói lại, ánh trí tuệ của mình đem về và học mình. Đó, quá. Đem ánh sáng về xoay với mình, không tản mát cái tinh thần về những cái hão huyền bên ngoài, mà đem ánh sáng về để tìm xem mình là cái gì nó giả, cái gì nó thật. Đó, đó là cái ý, một ý. Còn cái ý thứ hai của Liên Hương nói là sao? Quan sát trên sự thật để thấy cái việc, thấy cái thật, chứ không có như chúng mình thông thường cứ dở sách vở ra ngồi viết hay là ngồi nghiên cứu quyển này quyển kia, thế đến khi đóng sách lại quên hết, thì thành ra là mình cứ đi tìm cái hiểu biết của các bậc hiền triết, của những các người xưa, chứ mình không có khai cái hiểu biết của mình ra. Đọc ở trong sách, rồi nghiên cứu theo sách, rồi tưởng tượng, dùng các tư tưởng mà lý luận những các việc ở trên sách. Thế thì cũng có cái hay, nhưng mà những cái hay ấy là của các bậc cổ đức, không phải cái hay của mình, không phải cái sự phát minh của mình, cho nên nó quên ngay. Mà nó cũng chỉ như là người tắm mà không có xà bông, dội một tí tựa hồ như nó mát, nhưng mà không được sạch, không thật. Còn đằng này ấy, mình học trên sự thật, thế thì như thế ấy, mình thấy đúng sự thật. Còn đằng kia là cái sự thật các cổ đức đã phát minh ra, hiểu biết của các cổ đức, không phải hiểu biết của mình. Mình mượn tạm mà không, nó không thấm sâu được. Bây giờ nhắc lại một lần nữa, hai cái chữ như vậy, hai nghĩa như thế, nhưng mà nên nói cái nghĩa thứ hai nó trước, rồi cái nghĩa thứ cái nghĩa số 1 ấy nói vào số 2, thế thì nó có thứ tự hơn. Bây giờ nói lại một lần nữa xem còn theo thứ tự như thế nào. Thầy vừa mới nhắc lên, thầy sợ rằng các con cũng chưa nhận ra. Thì bao nhiêu cái tinh thần dồn ra bên ngoài hết, ngó thấy cái gì thì nói cái đó, nghe thấy cái gì thì đem về suy nghĩ cái đó. Thế là toàn là chạy theo bên ngoài, vơ những chuyện bên ngoài vào tâm mình, khiến cho nó che lấp hết, giết nó rồi không biết tâm mình là cái gì cả. Chỉ chạy theo những chuyện hư vọng. Đó là cái số 1. Rồi số 2, quay về, nhưng mà quay về mình, rồi quan sát ngay cái thân mình xem cái gì thật, cái gì giả. Chứ không phải là học ở trên sách vở, rồi lý luận mới tưởng tượng theo sách vở. Đấy đấy, nhà Phật học một cách thiết thật như vậy. Điểm thứ nhất là không học những chuyện ở trên cung trăng, cũng không nghiên cứu những chuyện ở dưới đáy biển, cũng không nói chuyện đến những cái chuyện ở bên Mỹ, bên Tàu. Đấy. Mà quay về xem mình là cái gì đã. Đấy là cái điểm thiết yếu. Hãy biết mình là cái gì đã, rồi từ cái thật của mình ấy, mình quan sát nó mới thấy đúng. Chứ còn mình đem cái giả để mà quan sát những cái giả thì không đúng. Thầy nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn chúng ta học hồi bé, chắc các con cũng học rồi nhưng các con cũng hay quên. Hồi nhỏ chúng ta học có một cái câu chuyện là có một ông ở một nhà đại bác học, ngài ngồi ở trong cái viện nghiên cứu của ngài. Ngài phát minh ra ở trên cung trăng có một con vật khổng lồ mà kỳ lạ lắm. Lập tức ngài đánh điện đi khắp thế giới, mời hết thầy các nhà bác học trên khắp thế giới tới cùng với ngài để mà nghiên cứu cái con vật khổng lồ mới ngài mới phát minh ra đó, là đầu đuôi thế nào, làm sao trên cung trăng lạnh như vậy mà lại có một con vật, một cái sức sống của các loài sinh vật ở trên đó. Thì các nhà bác học tới, nhóm tới cùng với ngài, cùng nhìn vào những cái kính thiên văn khổng cũng khổng lồ luôn để ngó lên trăng thì phải có cái loại kính thiên văn trông nhìn vừa xa vừa rõ vừa lớn. Thì ai nấy đều thấy ở trên cung trăng rõ ràng có một con vật mà nó đang động đậy. Thì các ông bàn nhau tính toán đủ thứ mà nó không ra, không hiểu, chỉ biết là có như thế nhưng mà không làm sao mà tìm được cái ý nghĩa, sao làm sao trên cung trăng lại có cái con vật kỳ lạ như vậy mà từ trước tới nay không có, sao bây giờ bỗng nhiên nó lại có, vậy nó là giống gì, loại gì, chất gì, làm sao, những cái gì, cả ông ấy tính với nhau. Thế cho các còn đang bàn cãi, mỗi ông một ý kiến còn đang bàn cãi, thì cái buổi sáng hôm ấy cái người bồi phòng đó, ta mới vào ta lau, người ta lau cái ở trong phòng thì người ta lau tới cái kính, người ta mới đánh rớt cái lúp. Chị em biết cái lúp là cái gì không? Tức là cái kính nhìn qua đó. Người ta mới đánh rớt cái sợi rớt xuống, thì một con chuột nhắt ở trong cái ống đó nó nhảy ra. Vậy là câu chuyện định nói cái gì? Nguyên Châu, cái kính, cái ống thiên văn đó, cái kính thiên văn đó để nhìn sự vật, phải không? Thì sự vật nó phải theo cái kính thiên văn ấy nó thay đổi. Đó. Đang nhìn qua cái kính, mượn cái kính. Vậy thì chúng mình bây giờ quan sát sự vật là tức là dùng cái loại mắt này với loại tai này, phải không? Dùng thẳng cái mắt của mình, dùng thẳng cái tai của mình mà mình quan sát. Còn bây giờ mượn một vật bên ngoài thì cái quan sát của mình ấy phải chịu bị cái vật bên ngoài nó ảnh hưởng đó, thì làm sao mà đúng được. Nhưng mà ông Phật đó là những các cái ông mà làm cái bài ngụ ngôn nó cũng đã là một người hay. Nhưng Phật ông ấy lại kỹ hơn nữa, là ông ấy bảo mình là không những là cái kính giả ở bên ngoài sai, mà ngay cái kính thật là cái con mắt với cái tai của mình là nó có thật đã. Rồi hãy dùng nó để mà quan sát sự vật. Vậy thì cái mắt với cái tai của mình là nó thật không? Nó chỉ tuần nghiệp, nó phát hiện. nó là cái máu ở trong bụng má. Rồi bây giờ mình ăn cơm uống nước, mình chế tạo ra máu, rồi nó thành con mắt với cái tai. À, thế cho nên những chính cái mắt với cái tai của mình cũng sai luôn. Cho nên nó phải học tứ niệm xứ để quay về mà xét xem cái gì thật, cái gì giả. Chứ mà xét ở ngay nơi mình, đó, cái gì giả để thấy nó giả thì đừng dùng, đừng tin. Cái đằng này, huống chi là bây giờ mình lại, cái mắt cái tai mình đã sai, mà mình lại còn dùng cái sách vở chữ nghĩa nữa. Thì mình lý luận, thì dĩ nhiên là mình tưởng là mình học sự thật, mà hóa ra là mình cứ chồng chất những cái hư vọng ở trong đầu. Như vậy, tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, tại làm sao không gọi một Bồ Tát tại gia mà gọi tỳ kheo nghiêm tử. Tỳ kheo tức là đương cơ để tu cái pháp môn này, không phải là người tại gia không tu được, không phải là những các người khác không tu được, nhưng mà đương cơ thật sự những người có khả năng. Thế cho nên Phật gọi tỳ kheo, tức là cái đương cơ, tức là cái người, cái căn cơ mà ứng vào cái pháp môn này, có thể thực hiện được cái pháp môn này. Như vậy, tỳ kheo sống quán thân trên thân. Cái chữ sống ấy, nghĩa là thế nào? Tâm trí sống đây, tức là hoàn toàn thân tâm mình. Hả? Miên mật 24 giờ trên 24 giờ. Miên mật cũng như cái hơi thở đấy. Và chúng ta sống bằng hơi thở. Thì bây giờ Đức Phật khuyên chúng mình phải sống với cái tứ niệm xứ này. Nghĩa là miên mật ngày cũng như đêm. Coi như đây là tất cả tâm hồn của mình. Tại sao lại phải cẩn thận như thế, kỹ lưỡng như vậy? Không, không. Chúng ta phải sống với cái pháp môn này thì chúng ta mới học được. Còn hời hờ thảo huyền như là chúng ta học các bài khác thì không ăn thua. Như cái kiểu chúng ta đi học ở nhà trường thì chưa được. Phải học cái kiểu này mới được. Đem hết tâm hồn mà sống cũng như là thở bằng cái này. Đây cái hơi thở nó đan dệt cái thân mình, nó thành tựu cái sự sống vật chất của mình. Thì bây giờ cái bài tứ niệm xứ này chúng ta cũng phải miên mật sống với nó. Sống nghĩa là thở ra cũng với nó mà thở vào cũng với nó. Nó sẽ đan dệt toàn thể cái tinh thần của mình. Tại làm sao lại cần như thế? Chắc các em nó không nói được đâu. Vào tâm nó hộ. Thật đặt cái chữ sống ở đây. Chúng ta phải sống với cái này. Chứ không phải chỉ học suông như chúng ta học ở nhà trường. Mà chúng ta phải sống với cái này. Bởi vì cái điểm quan yếu như sư cô vừa nói, chúng ta có hai điểm. Một ấy, là giới luật, hai là chánh kiến. Hai cái việc này bắt đầu vào đạo Phật là chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Nếu có hai cái này ấy, coi như cái người ấy theo đạo Phật bình an. Mà nếu không có hai cái này ấy, thì cũng như là như quý vị đi từ Đà Lạt về mà cái xe nó lại đi chạch đường. Cái xe mà cái ông tài xế mà lại lóa mắt mà chạch đường đi. Vì lóa mắt cho nên chạch đường. Vì vậy phải vì có chánh kiến thì cái giới luật nó mới đúng đường được. Không có thì cứ tự hào mình là người chỉ giới, mà sự thật ra thì cái ý nghĩa của giới luật nó lại không dính vào mình, chỉ nắm với vài ba cái sự tướng, rồi tự đánh lừa mình và đánh lừa mọi người. Không có giới luật thật sự. Cái gì phải nắm lấy cái ý nghĩa chính. Thế cho nên phải có chánh kiến, có giới luật. Trong sách thì để giới luật và chánh kiến, nhưng mà thầy thì thầy xin lỗi, thầy để chữ chánh kiến trước rồi giới luật sau. Thầy nhờ cô Nguyên Châu giảng lại cái câu này cho nó rõ nghĩa để các chị em để tâm. Thầy đã nói chuyện với chị em đấy. Là có một cái bài đau tim nặng. Thế mà có một cái sự bất ngờ mà dữ dội đến, bà có thể chết được. Thế mà cái người con thì theo đạo Phật mà giữ được năm giới, chẳng có cái giới là không được nói dối. Nếu người con mà tránh kiến, bà có cái người con lớn đi ra trận mà chết trận thì bạn bè đánh điện tín về cho bà biết là cái người con lớn của bà đã chết trận rồi. Thế nếu cái người cái chú, thầy đặt là chú AB đi, cái chú AB Phật tử này vâng lời Phật mà giữ giới cho cẩn thận, không được nói dối, thì khi chú ấy cầm cái điện tín, chú ấy đọc luôn thẳng cánh cho má chú ấy nghe là anh đã chết rồi, thì bà mẹ nghe một cái là cũng lăn đùng mà chết luôn. Thế là một lúc chú ấy được hai cái tang, cả bà mẹ lẫn ông anh. Như vậy có thật chú ấy chỉ giới không?
Không, không.
Tại sao bảo như thế? Chú ấy kỹ lưỡng như vậy mà chú ấy không nói dối mà. Sao các con bảo không phải là chú ấy, chú ấy chỉ giới? Thường chú biết rằng giới luật phải có cái chỗ giới luật để cứu người ta, chứ không phải là giới luật để giết người ta, phải không? Phật đặt ra giới luật để giết người hay là đặt ra giới luật để cứu người ta? Thế thì vậy thì phải theo cái tinh thần của giới luật mà mình chỉ giới nó mới đúng. Còn nếu mình quên mất cái ý nghĩa chính của giới luật mà mình cứ khư khư cái sự tướng hão huyền bên ngoài, trong khi những cái tội tày trời thì không thấy, những cái tội vào địa ngục thì không thấy, thì như vậy đâu có gọi là giới luật. Đấy, thì cho nên phải có tập, có cái chánh kiến, chú phải biết cái việc làm thế nào nó mới đúng. Thế cho nên cần, chúng ta cần phải sống với cái tứ niệm xứ, để cái tứ niệm xứ ở trong cái tâm hồn của mình thật là một người hoàn toàn đã thấy được sự thật, sống với sự thật, thì tự nhiên cái lời nói, việc làm, cái gì nó cũng đúng pháp hết. Còn như nếu mà chính cái tâm của mình ấy tràn đầy những cái mê vọng, thì mình bo bo vài cái sự tướng ở bên ngoài, liệu cái giới luật đấy có thật phản ảnh đạo Phật không, hay là nó phá đạo Phật? Cái cho nên phải có cái chánh kiến. Thế ở đây thì ngài tổ nói là có hai việc quan trọng. Cái người mới vào đạo là phải thành tựu, phải thành cho bằng được là cái chánh kiến và giới luật. Thế thì vì thế cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để có cái chánh kiến. Cái chánh kiến này không phải là thấy bằng con mắt với cái tai máu này, mà là phải thấy bằng cái trí, từ cái chân tâm sáng tỏ ra. Chứ dùng cái mắt bằng máu, cái tai bằng máu, mình luận theo cái ngã ái ngã chấp của mình, rồi tưởng là mình làm phước làm thiện, mà thật ra mình đang đi vào trong địa ngục. Cho nên cần phải cẩn thận. Cho nên tổ ân cần khuyên chúng ta là bắt đầu trong đạo Phật phải tập cho cái tầng chi kiến của mình nó đúng đã. Thế nhưng mà tổ phải nói theo, phải có giới luật kèm. Đấy, tầng chi kiến nghĩa là chánh kiến và giới luật. Bởi vì cái sợ rằng cái hiểu, cái chánh kiến của chúng ta còn mới, cho nên là nó còn chưa có cái phần sâu. Phải vâng theo giới luật của Phật, coi như là đứa trẻ mà đứng ở trên cái chỗ chỗ nguy hiểm ấy, thì phải có cái lan can ở chung quanh để mà tránh những các cái nguy hiểm tới thân. Thế cho nên cái chánh kiến và cái giới luật là hai cái mà tổ dạy chúng ta là phải có đầu tiên khi bắt đầu vào đạo Phật. Thế thì chúng ta phải sống với cái tứ niệm xứ này để mà có được cái tầm chánh kiến. Bởi vì sảnh ra một chút mà quên cái tứ niệm xứ thì cái ngã ái ngã chấp của chúng ta nó lại thò đầu ra, nó tiêm cái chất độc và những cái lời nói việc làm, khiến cho chúng ta nhiều khi tưởng là mình đang thực hiện giới luật mà mình đang phạm tội địa ngục mà không biết. Thế cho nên cái chữ sống đây là quan hệ. coi như cái hơi thở của mình bằng cái tứ niệm xứ. Cho nên chị em học đây không phải là học lý lệ, mà là học để cho thấm và tận từng giọt máu của mình, cái chi kiến của Phật.